Phạm Ngọc Thạch, lương y như từ mẫu. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, anh hùng lao động, là một chiến sĩ kiên cường của sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc, anh dũng, thông minh, giàu năng lực tổ chức và tính sáng tạo. Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Do tập trung được những đức tính hiếm có và quý báu ấy, cho nên nói đến anh, người ta dùng một câu rất hiếm, đó là một người hiền vĩ đại. Giáo sư thạc sĩ André Rochelle. Chúng tôi đã khâm phục và yêu quý nhân cách cao quý của ông, trí thông minh và sự tận tụy của ông với chính nghĩa Việt Nam. Chúng tôi rất đau buồn về cái chết của người mà chúng tôi coi như người bạn. Văn hào Jean Paul Sartre. Chắc chắn đời sau, không riêng gì giới y học, mà các giới khác vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá về những cống hiến của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909 trong một gia đình công chức tại Quảng Nam. Cha là nhà giáo Phạm Ngọc Thọ và mẹ thuộc dòng hoàng tộc Huế. Tuy mồ côi sớm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh chị, ông đã du học và tốt nghiệp bác sĩ y khoa Pháp năm 1934. Sau khi tốt nghiệp, trở về nước với người vợ đầm, là hội viên độc nhất của Đông Dương của Hội Nghiên cứu về Lao của Pháp, ông đủ điều kiện để tạo cho mình một đời sống an nhàn, sung túc, êm ấm nếu đồng ý làm việc cho Pháp. Thế nhưng, ông không chọn con đường đó mà mở phòng mạch riêng chữa lao trên đường Chasseloup, Lobat. Bây giờ cả Sài Gòn, chỉ mỗi phòng mạch của ông là có máy chiếu quang tuyến X. Hình ảnh bác sĩ Phạm Ngọc Thạch mà người ta thường thấy trong thời gian này là một người đàn ông tráng kiện như lực sĩ, đẹp trai, cắt tóc ngắn, nói tiếng Pháp theo giọng Paris, còn chuẩn hơn các người Pháp và thường phóng xe hơi đi khám bệnh cho bệnh nhân. Một bác sĩ như thế, người ta dễ lầm tưởng là kiêu kỳ, nhưng không, ông vui tính, hay cười, gần gũi với tất cả mọi người và được bệnh nhân gọi thân thiện là ông bác sĩ bình dân. Và không mấy người biết được lúc này ông đã giác ngộ lý tưởng cộng sản với bí danh Tư Thạch, Tư Đá. Ông hăng hái ủng hộ mặt trận bình dân và sau đó bí mật tuyên truyền cho mặt trận Việt Minh. Dù học Tây Y, nhưng ông lại thấm nhuần tư tưởng cứu người của phương Đông trầm mặc. Tuân theo lời dạy của Y Thánh Lãng Ông Lê Hữu Trác, ông đã trợ cấp cho bệnh nhân nếu họ túng thiếu. Nhà văn Mai Văn Tạo có viết lại theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Hạnh. Năm 1939, từ Vĩnh Long lên Sài Gòn học nghề vô tuyến điện, ông Hạnh phải nuôi chị mình đang bệnh nặng. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đến tận phòng trọ để chữa trị. Biết hoàn cảnh của chị em ông Hạnh rất khó khăn, nên sau đó bác sĩ chỉ lấy một khoản tiền tượng trưng mà thôi. Do đó, khi nhắc đến Dr. Phạm Ngọc Thạch, người ta dành cho ông nhiều tình cảm quý mến. Suốt đời ông đã sống bằng trái tim nhân hậu như thế. Sau này, khi gửi thư khuyên các con mình ra sức học tập chủ nghĩa Mác, ông đã bộc lộ nhân sinh quan của mình. Những người cách mạng trước hết phải cách mạng trong tình cảm của mình. Một người nếu không cảm xúc gì hết khi đứng trước những đau khổ của nhân dân lao động, trái tim không sôi sục căm thù trước sự dã man của chủ nghĩa đế quốc, thì người đó dù có giỏi lý thuyết đến đâu cũng chỉ là một người hèn yếu trong hành động và mất mọi quan hệ với quần chúng. Một người như vậy, dù mồm có nói cách mạng, cũng chỉ có thể phản bội cách mạng. Đầu năm 1945, tình hình chính trị trong nước có nhiều biến động. Nửa khuya rạng ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính Pháp, chiếm được Đông Dương, chúng hoan hoang tuyên bố cho Việt Nam độc lập. Nhưng nhân dân ta không dễ bị lừa với miếng bánh vẽ này. Trước tình hình ấy, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở rộng tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh để tìm sách lược đối phó. Hội nghị nhận định, sau cuộc đảo chính này, đế quốc phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt duy nhất của nhân dân Đông Dương. Do đó, khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật, Pháp và tay sai trước đây nay được đổi thành đánh đuổi phát xít Nhật và tay sai và đề ra kế hoạch thành lập chính quyền của nhân dân. Còn phía Nhật, để thu hút các lực lượng chính trị, Chúng hà hơi tiếp sức cho ra đời các tổ chức thân Nhật như Phục Quốc, Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng, Thanh niên Đại Đông Á, vân vân, và gửi thư kêu gọi mọi người cùng hợp tác với chúng. Các anh hãy chọn lấy một con đường, hoặc thân thiện với Nhật hoặc bị Nhật tiêu diệt. Vào cuối tháng 3 năm 1945, Ida, quyền tổng trưởng thanh niên thể thao Đông Dương, đã tìm gặp bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Y ngỏ ý mời ông đứng ra thành lập một tổ chức thân Nhật dành cho thanh niên Sài Gòn. Tùy ông đặt tên gọi, cũng như lên tôn chỉ mục đích và nội dung hoạt động. Nhận được tin này, xứ ủy Nam Kỳ chủ trương tương kế tụ kế, giao cho Phạm Ngọc Thạch cùng trí thức và sinh viên yêu nước đứng ra tổ chức thanh niên công khai, hợp pháp để thu hút đông đảo lực lượng quần chúng đứng về phía cách mạng. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 1 tháng 6 năm 1945, tổ chức thanh niên tiền phong ra đời, đứng đầu là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Về tổ chức, dựa vào hình thức tráng sinh của tổ chức hướng đạo, mọi người từ 18 tuổi đều được vào thanh niên tiền phong, trang phục áo sơ mi trắng ngắn tay, quần sọt xanh, mũ rộng vành, trang bị gậy tầm vông, dao găm, cuộn dây thần, đoàn ca, ca khúc lên đàn, nhạc của Lưu Hữu Phước, lời Quỳnh Văn Tiễn, cờ nền đỏ sao vàng, khẩu hiệu thanh niên tiến, cơ quan ngôn luận báo tiến ra hàng tuần, trụ sở 14 đường Channer, nay là đường Nguyễn Huệ. Phong trào thanh niên tiền phong phát triển rất nhanh và lan rộng ra toàn Nam Bộ với số lượng lên đến hơn 1 triệu người. Cho đến ngày khởi nghĩa, thanh niên tiền phong đã 3 lần biểu dương lực lượng, 2 lần tại vườn Ông Thượng, nay là công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh, và 1 lần tại Cần Thơ. Người ta chưa quên những buổi meeting như thế. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là một diễn giả hùng biện xuất sắc. Những tiếng vỗ tay vang dội sau khi ông dứt lời kêu gọi thanh niên. Hỡi quốc dân đồng bào, hãy chứng những lời thề anh em thanh niên tiền phong. Hãy nhìn ngọn cờ thanh niên tiền phong là ngọn cờ tranh đấu của thanh niên đối với gian sang. Vậy ai còn lưỡng lự, ai còn nhút nhát, hãy gia nhập hàng ngũ thanh niên tiền phong để đáp lại lời di chúc của các nhà chí sĩ cách mạng xưa, để giải phóng dân tộc ta, để chống lại hết thảy đế quốc thực dân mà kiến thiết nền độc lập của nước Việt Nam. Có thể nói, với vai trò thủ lĩnh của mình và cùng các trí thức yêu nước khác, Phạm Ngọc Thạch đã làm tròn nhiệm vụ, thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của xứ ủy tiền phong. Xứ ủy đã biết nắm thời cơ, mạnh bạo và khéo léo sử dụng điều kiện công khai để nhanh chóng tổ chức và phát triển lực lượng cách mạng. Nhờ vậy, đảng đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Từ chỗ khó khăn hụt hẫng sau khi khởi nghĩa Nam Kỳ, lực lượng cách mạng đã phát triển nhảy vọt chưa từng có, để Sài Gòn và Nam Bộ kịp thời cùng cả nước giành chính quyền về tay nhân dân. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra, Phạm Ngọc Thạch hăng hái ra bưng biển. Lúc này ông là chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính khu Sài Gòn Chợ Lớn. Giữa tiếng súng của thực dân Pháp muốn cướp nước ta một lần nữa, Phạm Ngọc Thạch vẫn hăng say công tác. Ông đi nhiều lần từ Nam ra Bắc, xuyên rừng lội suối để bám sát phong trào, bám sát cơ sở. Có lần trong vùng kháng chiến bị giặc bao vây, nạn đói ám ảnh từng ngày. Nhiều người dao động muốn chạy vào vùng tạm chiếm. Ông đã kịp thời tổ chức bộ đội phục kích, đánh xe chở gạo của giặc, chiến lợi phẩm được chia đều cho dân, nhưng riêng ông vẫn trung thành với củ khoai, củ sắn. Dù bận rộn với trăm công ngàn việc, nhưng tinh thần say mê nghiên cứu y học của ông vẫn nồng nàn như thuở nào. Trên đường công tác đi bộ ra miền Bắc, ông đã dừng chân thăm bạn học cũ là bác sĩ Võ Tố, phụ trách ngành y tế liên khu 5, đang áp dụng phương pháp cấy Philatop, loại thuốc mang tên nhà bác học Liên Xô Philatop 1875-1955 trong lĩnh vực cấy nuôi tế bào. Đây là phương pháp chữa sốt rét theo kinh nghiệm của bác sĩ Nguyễn Thiện Thành và Trương Công Trung ở Nam Bộ. Ông ở lại nghiên cứu một thời gian và suy nghĩ đến khả năng điều trị của kích sinh chất Philatop. Với kinh nghiệm và nghiên cứu trong nhiều năm, sau này ông đã hoàn thiện trong việc chữa lao. Trước khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, ông được chính phủ gọi ra Bắc và giao nhiều trọng trách. Từ sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông mới có thể dành hết thời gian cho y học. Bây giờ, tình hình sức khỏe trong nhân dân rất đáng lo ngại. chính sách cai trị của thực dân đã để lại 80% người dân miền núi mang bệnh sốt rét, 4% người dân đồng bằng bị lao phổi, 2% mắc bệnh lao hoạt tính, đa số đau mắt hột, bệnh qua liễu cùng các căn bệnh xã hội khác. Đó là một trong những vấn đề bức thiết mà nhà nước cách mạng phải lo cho dân. Với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch phải giải quyết như thế nào? Anh đã không đi theo con đường mà nhiều nước đã đi, là tuần tự đào tạo thật nhiều thầy thuốc, mở thật nhiều bệnh viện, rồi cùng với đời sống kinh tế và dân hóa phát triển cao mà thanh toán bệnh tật. Như vậy phải mất hàng trăm năm mà chưa chắc chắn đã giải quyết được vấn đề sức khỏe xã hội một cách cơ bản. Mà xuất phát từ quan điểm phòng bệnh là chính, từ điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã giải quyết một loạt vấn đề căn bản và thiết thực. Xây dựng mạng lưới y tế từ trung ương tới xã và hợp tác xã, công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và tiêm chủng có tính chất quần chúng, phong trào bảo vệ bà mẹ và trẻ em, công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, việc sản xuất thuốc men và phương tiện chuyên môn. Trong chuyên môn, có lần ông nói với bác sĩ Hồ Đắc Di quan niệm của mình. Chúng ta phải học kinh nghiệm các nước để hiểu rõ chúng ta phải làm gì trên đất nước mình hôm nay và ngày mai. Càng học hỏi họ, càng phải nắm chắc thực tiễn nước mình mà suy nghĩ và sáng tạo. Bên cạnh những công trình nghiên cứu, ông còn suy nghĩ về việc thừa kế, phát huy y học dân tộc cổ truyền. Trong tác phẩm Cơ sở lý luận y học Việt Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh in năm 1983, ông viết: "Việc xem khinh y học cổ truyền, y học dân gian có nguồn gốc giai cấp của nó trong xã hội có giai cấp, mà giai cấp thống trị là giai cấp tư sản, phải tìm mọi cách để chôn vùi vốn văn hóa của dân tộc, của nhân dân lao động. Những luận điểm tuyên truyền cho Đông y là phản khoa học cũng giống như những luận điệu chống lại văn hóa, kinh nghiệm văn hóa trong nhân dân lao động." Trang 37. Và ông đã đặt câu hỏi nghiêm túc: tại sao chúng ta không nghiên cứu cách bó xương cổ truyền, không phải mù quáng mà bằng sự hiểu biết về hình thể học? Tại sao không nghiên cứu tại sao mỡ gấu làm trĩ rút nhỏ lại? Trong mỡ gấu có chất gì để tạo nên hiệu quả như thế? Đó chính là vấn đề của khoa học. Với suy nghĩ như thế, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch không chỉ lý luận mà ông còn là người miệt mài nghiên cứu. Từ năm 1957, ông là viện trưởng đầu tiên của Viện Chống Lao của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và là ủy viên của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Chống Lao Quốc tế. Ông đã tìm ra phương pháp chống lao bằng di trùng BCG chết sau 3 năm nghiên cứu trên môi trường nuôi cấy. Khi kỹ thuật thăm dò, hệ thăm dò võng mạc nội mô của Hanburn ra đời, ông đã sử dụng ngay phương pháp hiện đại đó và kết quả ban đầu đã chứng minh cơ sở khoa học giả thiết của ông, khả năng tăng cường hoạt động của hệ võng mạc nội mô của BCG chết. Sáng tạo của ông là tìm cách giết di trùng mà vẫn bảo toàn được hiệu lực của thuốc, tạo nên một loại vaccine thoát ly khỏi bóng tối và tủ lạnh. Nhờ vậy, có thể sử dụng bất cứ nơi đâu, dù là nơi đồng bằng hoặc miền núi xa xôi hẻo lánh, và cần lúc nào cũng có. Điều này rất quan trọng trong điều kiện kinh tế miền Bắc những thập niên 60. Từ năm 1962, việc tiêm phòng lao bằng BCG chết đã được tiến hành rộng rãi. Chỉ tính đến năm 1969, đã có 20 triệu lượt người được dự phòng bằng loại vaccine này. Và ông cũng là người nghiên cứu thành công việc chữa lao bằng Rimifol với Philatop tiêm ở huyệt phổi, rẻ từ 5 đến 10 lần so với phương pháp cổ điển mà lại dễ phổ biến. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu thành công việc dùng Subtilis để phòng và chữa lao, bệnh phổi cũng như một số bệnh nhiễm trùng khác nhờ tìm ra môi trường nuôi cấy đặc biệt hoặc nghiên cứu sản xuất thuốc chống choáng NT9. Những công trình này được các nhà y học trên thế giới đánh giá cao vì nó áp dụng tốt trong các nước công nghiệp chưa phát triển. Ông thường nói, trong nghiên cứu, vấn đề phải có lối ra, có nghĩa là nêu vấn đề thì phải có biện pháp giải quyết vấn đề. Và cách giải quyết đó cũng không thể cao xa phức tạp mà cần đơn giản, dễ dàng sao cho cán bộ cơ sở, quần chúng rộng rãi đều có thể áp dụng thực hiện. Cũng chính xuất phát từ quan điểm này, ngoài những công trình nghiên cứu trên, ông còn đề xuất vấn đề điều tra dịch tễ học bệnh lao chủ yếu bằng thử đờm, thích hợp với thực tiễn của đất nước ta trong hoàn cảnh chiến tranh mà các cơ sở y tế lưu động cũng áp dụng được. Không những thế, hết lòng với công việc nghiên cứu, mọi thứ thuốc mới nghiên cứu xong, trước khi phổ biến rộng rãi, ông đều thử nghiệm trên chính bản thân mình. Nếu gặp phản ứng có hại thì chỉ ông là người duy nhất gánh lấy hậu quả. Bên cạnh nhiều thử nghiệm khoa học, các chiến sĩ ngoài mặt trận vẫn thường nhắc đến trường hợp ông chế ra chất đạm toan dành cho người bị mổ không ăn được hoặc những người sống trong hoàn cảnh không có gì để ăn. Sau khi chế tạo xong, ông thử nghiệm suốt một tuần lễ, chỉ ăn cơm vào chiều thứ bảy. Tháng thứ nhất, ông vẫn làm việc bình thường mà sút cân. Ông vui vẻ nói với mọi người: người ta bảo mỗi ngày phải có 2.000 calo mới sống và làm việc được. Tại sao mình ăn như thế chỉ có 1.500 calo mà vẫn sống và làm việc được? Thế là sau đó ông sửa chữa bổ sung và nghiên cứu chế biến lại. Tháng thứ hai, ông cũng ăn đạm toan, nhưng lần này thì không giảm cân. Ông mới cho sản xuất hàng loạt để gửi ra tiền phương. Ông thường nói, ngày trước mình học còn nhớ câu: mình có đau khổ mới thông cảm nỗi đau khổ của người khác. Thuốc mình làm ra, muốn biết tiêm vào người ta nó gây đau đớn và phản ứng như thế nào thì mình phải thử cho mình trước. Nếu nó chưa tốt thì mình mới biết mà sửa cho tốt hơn. Ta chế thuốc là để phục vụ con người chứ không phải vì cái gì khác. Khi cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngoài công việc nghiên cứu, ông còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng công tác y tế nước nhà. Do thời chiến nên ông đề ra nhiều chủ trương như bố trí tuyến trên gọn nhẹ để tăng cường cho tuyến dưới. Cho nên giữa thời chiến, mạng lưới y tế của chúng ta ở cơ sở đã phát triển mạnh gấp 4-5 lần trong thời bình. Với cán bộ y tế thì ông chủ trương bổ túc cán bộ chuyên một biết nhiều, ngoại khoa hóa cho cán bộ để thích nghi với đòi hỏi của chiến tranh. Quan điểm của ông là: Mỹ cơ động bằng máy móc, ta cơ động bằng tổ chức. Ta phải mở rộng mạng lưới y tế đến mức không có chỗ nào là không có cơ sở phòng và chữa bệnh, cứu thương, phẫu thuật. Như thế, ta chuyển thế bị động thành chủ động, chuyển yếu thành mạnh, chuyển khó khăn thành thuận lợi. Không sợ gian khổ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch xông xáo có mặt ở mọi nơi để nắm bắt tình hình thực tế mà kịp thời đề ra những biện pháp thích hợp. Nhưng rồi khối óc ấy, trái tim ấy đã không còn cống hiến được cho nền y học nước nhà nữa. Ngày 7 tháng 11 năm 1968, ông trút hơi thở cuối cùng tại chiến trường Đông Nam Bộ vì sốt rét ác tính. Đánh giá về cống hiến của ông, cố vấn Phạm Văn Đồng, bây giờ là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã phát biểu sâu sắc trong lời điếu văn. Người chiến sĩ cách mạng đó là một người thầy thuốc và một người nghiên cứu khoa học. Đứng trước rất nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp của việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân và bộ đội, đồng chí Phạm Ngọc Thạch thấm nhuần tư tưởng và tình cảm lớn của đảng và phát huy sức mạnh vĩ đại của quần chúng, đã cố gắng giải quyết những vấn đề đó một cách cơ bản, có hiệu quả và kịp thời với khả năng và phương tiện hiện có của chúng ta. Điều đáng quý là tấm lòng thương người của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch còn có ảnh hưởng ngay trong gia đình ông. Vào năm 1994, con trai của ông là giáo sư tiến sĩ toán học Phạm Ngọc Định từ Pháp về hỗ trợ cho bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Đà Lạt $5,000 để tu bổ cơ sở vật chất. Sau đó, bà Mary Louise, vợ của ông, đã trích số tiền từ giải thưởng Hồ Chí Minh là 25 triệu đồng để giúp cho bệnh viện này mua trang thiết bị phục vụ người bệnh. Mới đây nhất, vào tháng 8 năm 1999, con trai ông lại trở về, thực hiện di chúc của bà Mary Louise, ủng hộ cho Việt Nam $30,000. Theo di chúc, thì số tiền này chia làm 3 phần. $10,000 dùng để xây dựng một nhà mẫu giáo tại Samad, Tân Biên, Tây Ninh, nơi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh. $10,000 dùng làm học bổng cho sinh viên năm thứ tư nghèo nhưng hiếu học. Và số tiền còn lại trợ giúp cho bệnh nhân là người dân tộc nghèo khổ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Đà Lạt.